Kính thưa toàn thể quý tín hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ học về hạnh nguyện độ sanh của Đức Phật Dược Sư, được trình bày ở trong kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức. Hạnh nguyện độ sanh của Ngài rất là đa dạng và phong phú, được thể hiện chính yếu ở hạnh nguyện đem chất Phật như là một dược liệu quan trọng để chữa lành tất cả những cơn bệnh về tinh thần và tâm linh, nói chung là những cơn bệnh về nỗi khổ niềm đau. Theo quan niệm của Đạo Phật, mỗi nỗi khổ niềm đau là một cơn bệnh. Ảnh hưởng và sự khống chế của cơn bệnh này có thể kéo dài mấy mươi năm, thậm chí là theo chúng ta suốt đời này sang kiếp khác mà chúng ta vẫn chưa hết được cơn bệnh đó. Chính vì thế mà mỗi khi nỗi khổ niềm đau có mặt, yêu cầu lớn nhất mà Đức Phật dạy tất cả những người con Phật là phải thừa nhận chúng như là một sự kiện đang diễn ra. Khi mình đang đau khổ, mình không thể nói rằng là tôi không có đau khổ, hay là đau khổ mà không đau khổ gì hết. Nói như vậy là một hình thức trấn an, tạo một cưỡng lực của tâm để cho nỗi khổ niềm đau có mặt nhưng mà không khống chế mình được. Cách thức quan niệm có mà không có đó là một cách thức quan niệm tạm thời thôi, không giúp chúng ta có thể giải quyết được nỗi khổ niềm đau một cách lâu dài và dứt điểm. Cho nên tốt nhất là chúng ta phải thừa nhận, để chi? Để chúng ta biết rằng mình đang bị vấp vào một cơn bệnh nào đó, và từ đó chúng ta mới nỗ lực hết mình để tháo gỡ và chữa lành cơn bệnh đang mắc phải. Hạnh nguyện chính yếu của Đức Phật Dược Sư đó là cung ứng chúng ta rất nhiều to thuốc về tinh thần. Rồi mỗi khi phát hiện rằng mình đang bị chứng bệnh tâm lý nào khống chế, chẳng hạn như là bệnh về lòng tham, bệnh về lòng sân, bệnh về lòng si mê, bệnh về lòng thiếu tùy hỷ, bệnh về lòng mù quáng, bệnh về lòng chủ quan, bệnh về tâm cực đoan, vân vân, thì chúng ta phải trị liệu chúng thôi, chứ không còn cách nào khác. Như vậy là học theo Đức Phật Dược Sư, bên cạnh những tha lực được mô tả trong bản kinh, chúng ta còn phải học cái cách trị liệu tâm linh bằng phương thức là nương vào hạnh nguyện của Ngài dưới hình thức là nghĩa bóng, để chúng ta có thể tìm ra được rất nhiều chiêu thức, rất nhiều mẹ vặt có thể nâng thành những công thức trị liệu những chứng bệnh về tâm lý. Trong lời nguyện thứ nhất, Ngài mong mỏi rằng khi Ngài chứng được đạo quả thì dĩ nhiên là ánh sáng của Ngài sẽ tỏa ra khắp thân thể, chiếu soi luôn cả các hành tinh, giúp cho tất cả mọi người có được thân hình tướng hảo, trang nghiêm như chính Ngài. Đọc vào lời nguyện này về phương tiện nghĩa đen á, chúng ta chỉ hình dung rằng đây một lời nguyện mang tính cách là ảnh hưởng từ trường và giúp cho tất cả các chúng sanh như chúng ta có được tướng hảo, trang nghiêm, đẹp đẽ là hết rồi. Có nghĩa là Ngài nguyện cho tất cả mọi người có được giá trị ngoại hình đẹp, như là một nhu cầu thẩm mỹ rất là lớn. Nhu cầu thẩm mỹ đó đôi lúc cuốn hút con người vào trong một cái quỹ đạo, làm lụm sinh hoạt cuối cùng phục vụ cho nó. Giá trị thẩm mỹ này thường được giới phụ nữ, thường được gọi là giới đẹp, phát huy một cách tuyệt đối. Nhiều khi mình làm cắt ca cắt cụm xuống tháng trời, có được 1 triệu tiền lương thôi, mua mỹ liệu, hương liệu hết 800-900 ngàn. Vì mình nghĩ rằng là thông qua sự tô bồi về giá trị vật chất ngoại hình làm tăng cường được giá trị của hạnh phúc, có thể giữ được chân của người mình thương, có thể làm cho mình có giá trị mãi với thời gian, mặc dầu tuổi tác của mình là bắt đầu vào tuổi xế chiều ấy, thế mà mình vẫn đang nỗ lực đi ngược lại những quy luật đó. Dĩ nhiên là tình trạng đi ngược lại quy luật đó để tôn vinh chủ nghĩa ngoại hình trên căn bản không có gì là sai. Nó là quyền tự do lựa chọn của chúng ta thôi. Mình có tiền, có quyền và chúng ta được thưởng thức những giá trị đó. Nhưng mà Đức Phật nói đó, khi mà Ngài muốn cho tất cả chúng ta có được thân hình tốt đẹp từ hào quang, dĩ nhiên Ngài không ám chỉ cho cái góc độ nghĩa đen người điều đó. Hào quang trong thân hình của Đức Phật được tỏa ra như là hệ quả tất yếu của quá trình tu tập. Tất cả chúng ta đều có hào quang. Cái điều là hào quang của mình là hào quang hắc ám. Ai giao tiếp với cái vầng hào quang hắc ám của kẻ phàm người tục, lòng sam, lòng sân, lòng si, bất mãn, căng thẳng, khó chịu có thể gia tăng. Còn khi tiếp xúc ở trong cái vùng từ trường của hào quang, lòng từ bi và tuệ giác, thì bỗng dưng nỗi khổ niềm đau con người được chuyển hóa. Cho nên đặt mình ở trong một cái vùng từ trường giữa mình và Phật, giữa những giá trị thông thường với những giá trị tuyệt đối đó, tác động ảnh hưởng qua lại không thể nào không có. Và do đó hiểu được cái quy luật tác động từ trường của hào quang tâm, chúng ta sẽ thấy được giá trị của con người nó không nằm ở nhân thể, mà là tô hồng, tăng giá trị, làm đẹp đi những gì mà chúng ta có. Nói một khác là khi để cho tâm hào quang dẫn đạo, ánh sáng tự giác dẫn đạo, soi sáng, thì thế giới vật chất này dù cho nó có khổ đau, tạm bợ, chóng vánh, hay là tạo ra nhiều ách nạn đi nữa, nó vẫn có những giá trị nhất định của nó. Nói một cách khác là dưới ánh sáng của hào quang tuệ giác, mọi sự việc ở trong cuộc đời này không có gì là vô dụng, không có gì là vứt đi, chúng ta có thể tận dụng được hết, tạo giá trị cho nó. Chẳng hạn như là cách đây khoảng chừng 30 năm, khi các kỹ sư Nhật Bản sang tắm biển ở bãi cát Nha Trang, họ như là hới được một đống vàng đang tiềm ẩn mà người Việt Nam, đặc biệt là những người sống vùng duyên hải của Nha Trang đó, đạp lên trên nó để đi xem nó như là cái gì bình thường. Sau khi tắm biển xong rồi trở về nhà thì phải tắm nước mát, nước ngọt để tẩy hết tất cả cát có thể dính ở trên thân thể của mình hoặc là ở trong áo quần của mình, vân vân. Nghĩa là chúng ta không thấy được giá trị của nó. Còn dưới cặp mắt và hào quang của kỹ sư đó, cát trắng Nha Trang đó trở thành vàng, bởi vì chế tạo ra được lợi kiến đặc biệt mà bây giờ chúng ta đang sử dụng. Mỗi lần nó bị va chạm, rớt xuống, bị bể đi, thì kiến này không làm cho thân thể chúng ta bị chảy máu giống như trước đây nữa, mà nó có dạng như hình hạt mà. Chỉ làm cho chúng ta bị đau thôi, không bị thương tổn tính mạng. Cho nên giá trị của cát đó đó, dưới ánh sáng trí tuệ của các kỹ sư thôi, nó đã trở thành những vật rất là quý báu. Nó trở thành rất là đẹp. Nhà muốn sang trọng là phải trưng bày bằng kiến. Thế giới phương Tây là thế giới trưng bày, chợ của phương Tây là chợ trưng bày. Cho nên là dù bữa tối đó khách hàng không có tới, nhưng mà khu chợ không được quyền đóng cửa, và các cửa tiệm của chợ vẫn được mở. Kiến trưng bày với ánh sáng màu sắc sáng choang thôi, cái đó nó tạo ra một cái sự thu hút rất là lớn, rất là đẹp. Cho nên là hào quang trí tuệ làm cho giá trị ngoại hình của con người tăng cường, hay là những cái mà chúng ta cho nó bình thường không có giá trị có thêm giá trị. Như vậy là về phương diện nghĩa bóng đó, trong lời nguyện thứ nhất đó, là Như Lai Dược Sư mong mỏi chúng ta phải sống ở trong cái vùng tương tác của trí tuệ để có được những giá trị rất là tốt ở trong cuộc đời này. Hay nói một cái khác là mọi sự vật hiện tượng phải được hào quang tự giác dẫn đạo, thì lúc đó cách thức ứng xử sinh hoạt làm ăn buôn bán chúng ta diễn ra một cách thức rất là tốt đẹp. Còn riêng về bản thân của từng con người đó, nếu bên trong mình có tuệ giác, có ý thức sáng suốt đó, thì mỗi hành động cử chỉ lời nói việc làm biểu đạt ở bên ngoài đó mang chất liệu của tỉnh tại nhẹ nhàng thảnh thơi đó. Cái đó được các tổ Trung Hoa đúc kết bằng một câu rất hay: tướng tùng tâm hiện. Ngoại hình của con người, tướng dạng của con người, niềm vui hay nỗi buồn của con người được bộc lộ thông qua tâm trạng của người đó. Và nhìn vào tướng trạng, chúng ta có thể biết được dòng chảy của tâm. Cái đó trong nhà Phật gọi là tha tâm thông, đó là sự thông suốt về dòng cảm xúc, nhận thức, ứng xử của người khác. Mặc dù người đó có thể giấu giếm che đậy dưới rất nhiều phương tiện khéo léo khác nhau, cho nên thấy được mối liên hệ tương tác giữa tâm và tướng, giữa bên trong và bên ngoài, những giá trị nội tại và những giá trị ngoại tại, làm cho chúng ta biết cách tận dụng và tăng cường ý nghĩa về sự có mặt cũng như là sự tương tác của chúng. Lời nguyện thứ hai, Đức Phật Dược Sư mong rằng là Ngài sẽ có được một thân tướng trang nghiêm như là ngọc lưu ly, không hề có một bợn nhơ nào có thể bám lên được. Dĩ nhiên là ngọc lưu ly là có cái khả năng là phát quang chiếu soi, và trong tình trạng phát quang và chiếu soi đó, nó không hề bị những cái phần mây phủ, giống như tình trạng của mặt trời mặt trăng bị che lấp. Cho nên tính cách chiếu soi trong trường hợp này là trực tuyến và không bị gián cắt. Tất cả các loài chúng sanh, đặc biệt là con người, nếu đang sống trong trạng thái của tuệ giác chưa được khai mở, chỉ cần nương vào ánh tờ quang đó thôi, thì bỗng dưng á, tâm của họ như là được nở hoa, khi là phát quang tuệ giác khai sinh. Và nhờ đó đó họ có thể có được một đời sống làm việc tích cực, thành tựu sự nghiệp siêng năng và hạnh phúc được tràn đầy. Như vậy là trong cái lời nguyện thứ hai này, chúng ta có thể phát thảo ra một cái đường đi bắt nguồn từ điểm khởi thủy, nó là tuệ giác, và cái điểm kết thúc của nó đó là hạnh phúc. Giữa hai khởi điểm tuệ giác và chấm dứt ở hạnh phúc đó, nó có ít nhất là ba vấn đề liên hệ, đó là công việc, sự siêng năng và sự nghiệp. Công việc là một khái niệm ám chỉ cho sự dấn thân thực tế, chứ không phải là chỉ cái những điều mơ ước thông thường mà thôi. Muốn có hạnh phúc, trước nhất chúng ta phải có hành động, phải có lao động, phải có dấn thân, phải có hy sinh. Mà sự dấn thân và lao động đó không chỉ đơn thuần mà đủ, cho nên Ngài mới dùng thêm một khái niệm, đó là hãy siêng năng, tức là kéo dài, duy trì tính cách liên tục, nhất quán, thống nhất của chủ nghĩa hành động về việc làm, thì chúng ta mới có thể đạt được những kết quả tốt đẹp. Còn lúc đầu có thể xông xáo, năng nổ, sau đó bắt đầu thưa dần, rồi cuối cùng rút lui, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ trở thành những con người là bỏ cuộc giữa chừng trên tiến trình của thiện và hạnh phúc. Do đó tinh tấn là một nhu cầu không thể thiếu để giúp cho những ao ước chúng ta được thể hiện qua hành động một cách có nghệ thuật, có phương pháp và thành công. Khi chúng ta dấn thân bằng công việc cụ thể, tình thương được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, với lý tưởng, với sở trường, với sự theo đuổi mục đích một cách có ý thức, thì dĩ nhiên sẽ tạo ra một sự nghiệp của an vui và hạnh phúc. Nói một cách khác là bản chất của hạnh phúc đó, liên hệ đến sự nghiệp, sự lựa chọn nghề mà chúng ta có. Có những nghề chỉ mang lại nỗi khổ niềm đau, Có những nghề chỉ có thể mang lại an vui nhất thời nhưng mà khổ đau có thể kéo lâu dài. Chẳng hạn như là những cái nghề đồ tể đó, bán một ngày được vài trăm con gà, vài trăm con vịt, chúng ta có thể trở thành một người giàu có nhất thời thôi. Nhưng mà sự nghiệp giàu có này đặt trên nền tảng của sự giết chóc, do đó chúng ta phải gánh lấy một cái hậu quả là trả những cái nghiệp giết và chóc. Do đó về sau này đó, khi mà qua đời, phần lớn những người đồ tể phải diễn ra trong một cái trạng thái tâm trạng khủng hoảng, sợ hãi, lo âu, buồn rầu, và cứ liên tưởng đến tính cách bị đòi mạng, bị bồi hoàn, bị sát phạt. Nỗi khủng hoảng đó làm cho họ tái sanh trong một cảnh giới không an lành. Cho nên sự nghiệp dẫn đến hạnh phúc phải liên hệ đến cái nhìn của tuệ giác, mà ở đây Đức Phật nói là đẹp như là ngọc lưu ly. Bản chất ngọc lưu ly là không có cái bợn nhơ nào có thể bám ở trên nó được. Tức là nhận thức con người phải thật sự là sáng suốt trên nền tảng của đạo đức, trên nền tảng của tâm linh. Để chi? Để chúng ta không bị hệ thống tiền tệ hối lộ hoặc làm lũng đoạn. Mình không bị rơi vào tình trạng là bị tha hóa đạo đức hay là bị biến chất về đạo đức. Cái chất của viên ngọc đó, mỗi khi nó đã là ngọc rồi thì nó sẽ trở thành ngọc vĩnh viễn. Những gì thuộc về đạo đức rồi, đạo đức đó sẽ kéo dài lâu, chứ không có ba hồi thế này ba hồi thế kia. Cho nên là cây tuệ giác tạo ra hạnh phúc thông qua những cái bước đường của công việc, tức là dấn thân, siêng năng tức là lập trường, và sự nghiệp có nghĩa là có bài bản, có phương pháp, có cách thức, chứ phải là hễ là một cách tùy tiện là cảm hứng là cũng có thể mang lại kết quả đâu. Như vậy là lời nguyện thứ hai của Ngài muốn cho chúng ta thấy rõ được một cái bản đồ của hạnh phúc, khởi đi bằng hào quang của ngọc lưu ly, tức là sáng suốt, không bị bợn nhơ, không bị vẳng đục của cuộc đời chi phối ảnh hưởng, thì con người sống giống như cái muỗng nằm ở trong tô nước mắm mà không bị ảnh hưởng bởi những giọt nước mắm này đó, thì người đó mới có thể thông dong tự tại, tạo ra uy tín ở trong thương trường, trong quan hệ làm ăn đối tác vân vân. Người ta nói là lấy tiền bạc để thử người nữ, lấy danh vọng để thử người nam. Nói như vậy thì nó chỉ có thể đúng ở trong một số tình huống về quan hệ giới tính, biểu đạt qua những dòng cảm xúc lý trí và cảm tính giữa nam và nữ, chứ nó không thể là đúng cho mọi tình huống, bởi vì có rất nhiều người nam cũng tham tiền vô cùng. Chúng ta có thể lấy danh vọng, tiền bạc, vật chất, địa vị, chức tước như là một cái mồi để nhử, và chúng ta sẽ biết đo đong được tâm của người kia như thế nào. Trong những cái hoàn cảnh tình huống đó mà tâm mình không hề bị bợn nhơ nào, vẫn đục hết á, sáng như vầng trăng nhật nguyệt lưu ly, đẹp đẽ, thì rõ ràng người đó mới có thể làm được những việc vĩ đại, mới có thể lãnh đạo, mới có thể hy sinh, mới có thể đóng góp lớn cho cuộc đời. Nguyện thứ ba, Ngài sẽ dùng vô số các trí tuệ vô sư giúp cho mọi người có thể được tâm sáng ngời, để từ đó có được khuynh hướng là làm chủ bản thân, làm chủ vận mệnh, an lạc lãnh thê. Lời nguyện này rõ ràng đặt chúng ta trong một cái cách thế, đó là muốn được an lạc thảnh thơi đó, thì điều tiên quyết chúng ta phải tự chủ, phải tự chủ bản thân mình. Hay là cái khác là chúng ta phải chiến thắng những dục vọng thấp kém, chúng ta phải vượt qua được những cảm xúc thăng trầm, khi thì quá cùng cực của hạnh phúc, khi thì quá cùng cực của khổ đau. Chiến thắng được những cái dòng cảm xúc thăng trầm lên xuống như vậy đó, chúng ta mới có thể có được cái trạng thái là tỉnh tại trước những biến cố, tỉnh tại trước những nỗi khổ và niềm đau. Trí tuệ vô sư được hiểu như là cái nguồn tri thức sáng tạo ở mức độ đơn giản nhất của nó. Vì tri thức của nhà Phật là tri thức tâm linh, không nhất thiết là tri thức về khoa học tự nhiên hay là khoa học xã hội, mà tri thức của tâm đặt trên tảng của lương tri và đạo đức, nghĩa là sự ứng dụng của tri thức đó tạo ra sự sáng tạo của an vui, tạo ra sự nở hoa của hạnh phúc, tạo ra những giá trị của tinh thần cao cả. Và áp dụng đơn giản hơn nữa thì người có tinh thần sáng tạo sẽ có nhiều giá trị đóng góp. Thế giới của Đạo Phật là thế giới của sự sáng tạo, đặt trên nền tảng của tiềm năng. Tức là nhìn thấy được tất cả các loài chúng sinh đều có khả năng thành Phật, là nhìn thấy được cái khả năng sáng tạo của họ ở trong tương lai. Nhìn vào một em bé mẫu giáo, chúng ta thấy được tiềm năng là giáo viên và người lớn của nó ở trong tương lai. Tức là chúng ta đã nâng được tầm giá trị của nó và đặt nó trong một quỹ đạo buộc nó phải phát triển theo những gì mà mình đã nhìn, đã thấy. Và dĩ nhiên khi xác định được giá trị tiềm năng hiện hữu ở trong lòng của từng con người và các loài chúng sinh, chúng ta sẽ tạo ra sự phát kiến. Nhìn vào đôi cánh chim tung tăng ở trên bầu trời, các nhà khoa học phát hiện ra được, phát minh ra được chiếc máy bay. Nhìn vào cách thức các con cá bơi lội ở dưới lòng mặt biển, các nhà khoa học chế tạo ra được chiếc tàu ngầm. Như vậy là sự sáng tạo đó, đức là nó có liên hệ ít nhiều đến các dữ liệu tri thức của quá khứ, của hiện thực, của những gì đã xảy ra, của gì đang diễn ra. Nhưng mà phải đặt nó trong một cái quỹ đạo của trí tuệ vô sư, tức là phát minh, sáng kiến, chứ không có mô phỏng, copy, tạo ra những bản sao, thì chúng ta mới có được những giá trị đóng góp. Trong nghiên cứu, trong học thuật, mà nếu như ai chỉ mang thái độ và tâm niệm kế thừa những gì đã được thầy giáo mình dạy, thì dĩ nhiên mình không có đóng góp mới. Thầy dạy 10, người kế thừa tốt nhất có thể là 9,9, chứ không có tạo ra 20, 30, 50. Chỉ có tinh thần vô sư, tinh thần trí vô sư, tức là tinh thần trí tuệ sáng tạo, chúng ta mới phát huy ra được những giá trị mà thế hệ đi trước do thiếu điều kiện, thiếu công cụ, thiếu phương tiện không đạt được. Cho nên học theo nhà Phật và nhất là theo hành nguyện thứ ba này buộc chúng ta phải tự chủ bản thân trên tinh thần tri thức sáng tạo. Chỉ như là khi tự chủ bản thân á, thì chúng ta sẽ tự chủ được những nhu cầu cần thiết và không cần thiết. Có đôi lúc á, chúng ta tưởng rằng là mình sẽ có những cái nhu cầu về chuyện ăn uống, rồi ăn mặc, hay là sinh hoạt, giải trí, đối tác, quan hệ, xã hội v.v. Mà đôi lúc á, chúng ta vác về trong nhà mình, vác về trong mối quan hệ mình nhiều thứ rác rưởi, tức là nhiều thứ không có giá trị mà chúng ta cho rằng nó có giá trị. Rồi cuối cùng á, thì lâu lâu phải buộc á, là phải làm vệ sinh nhà, đem những vật mà không có sử dụng quẳng ra bên ngoài. Như vậy là thái độ làm chủ được các nhu cầu đó sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được vật thực ăn uống, làm chủ được chủ nghĩa tiêu thụ của bản thân. Những gì cần thiết đưa vào cơ thể thì nạp vào, còn những gì không cần thiết á, thì phải loại trừ nó ra. Đừng chiều theo khẩu vị mà phải mang lại cuộc đời. Họa tùng khẩu nhập, tức là bệnh đó mà, từ cửa miệng mà vào. Cái cửa khẩu này quan trọng lắm, vừa nhập vừa xuất. Xuất ra bằng những lời lẽ mà thiếu tự chủ đó, chúng ta sẽ làm cho uy tín bị giảm thiểu, quan hệ đối tác bị cắt đứt, tình đoàn kết bị chia đôi, hạnh phúc an vui bị sứt mẻ. Còn nếu mà nhập khẩu vào những thực phẩm không có giá trị, có ích đó, cho sức khỏe và tuổi thọ đó, thì chúng ta tình nguyện mang vác bệnh vào ở trong thân đó. Chứ nghĩa là mang vác kẻ thù để chù dọc lên bản thân hạnh phúc của chúng ta. Cho nên tiến trình của tự chủ về nhu cầu đó, sẽ giúp cho con người sống với những cái gì ít nhất nhưng mà giá trị đạt được sẽ cao nhất. Và nhờ sống tự chủ được các nhu cầu, tự chủ được dòng cảm xúc, tự chủ được quan hệ giao tế, tự chủ được cuộc sống, thì thái độ lo toan sẽ tan biến thôi. Và trạng thái an lạc thảnh thơi sẽ có bạn. như là một sự thay thế tất yếu. Lo toan là những thái độ tâm lý thặng dư đặt vào trong một sự kiện, một sự vật mà không cần thiết chúng ta phải quan tâm gì như vậy. Những người có cái cơn bệnh trách nhiệm á, thường có nỗi lo niềm buồn nhiều lắm, mặc dù chúng ta chỉ cần đầu tư một tiếng đồng hồ có thể giải quyết xong công việc ấy, thế mà nỗi lo đó buộc chúng ta phải suy nghĩ đến 10 ngày, 100 ngày, 1 năm, 3 năm. Và giá trị của sự lo thặng dư trong trường hợp này là vô ích, vì nó không mang lại những lợi ích thực tế, mà ngược lại là chúng ta nản lòng, thất chí, do dự, phân vân, sợ hãi, hoài nghi, và cuối cùng chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội. Nói một cách khác là giá trị của thái độ lo thặng dư đó sẽ làm giảm thiểu đi những năng lượng tích cực của hiện tại, và do đó chúng ta sẽ đánh mất hết tất cả. Như vậy là lời nguyện thứ ba của Đức Phật Dược Sư là mong chúng ta phát huy được trí tuệ vô sư, tức là trí tuệ sáng tạo, làm chủ được nhu cầu bản thân, cảm xúc, đời sống sinh hoạt, quan hệ giao tế, vận mệnh và cuộc sống, thì chúng ta sẽ tống khứ được hết tất cả những nỗi lo, những niềm buồn. Và như vậy là kết quả mà chúng ta sẽ đạt được đó, chắc chắn 100% là an vui, hạnh phúc, hạnh thơi, vững chãi. Nguyện thứ tư, khi ngài thành đạo đó, thì nếu có bất kỳ một con người nào đang đi theo con đường tà, thì ngài sẽ giúp cho họ trở về con đường chánh. Thứ hai nữa là những người nào có tâm hành quá nhỏ hẹp, tâm lượng quá ích kỷ, thiếu lòng vị tha, thiếu chí nguyện, thiếu dấn thân, thiếu phục vụ, thì ngài sẽ dùng các phương tiện để làm cho tâm họ mở ra theo khuynh hướng của Bồ Tát. Tức là lấy sự lợi lạc của quần chúng làm nền tảng, lấy giá trị hạnh phúc của tập thể làm tiêu chí, lấy giá trị đóng góp làm sự dấn thân. Và do vậy thế giới này là một thế giới rất là lý tưởng, rất là an vui. Nghĩa là không còn tình trạng tranh giành do nhu cầu vật thực, cơm ăn áo mặc cá nhân, không còn những tình trạng đối kỵ, hơn thua, hận thù, không còn những hoàn cảnh mà trong đó đó người ta chỉ biết đặt lên giá trị bản thân mình là trên hết. Lời nguyện ước này là một cách thức giáo hóa, cải tâm tà của quần chúng trở về tâm chính bằng con đường thay thế đối lập thôi. Thay thế tâm ích kỷ thành tâm vị tha, thay thế tâm phiền muộn trở thành tâm hân hoan, thay thế lòng keo kiệt bỏng sẻn bằng tấm lòng rộng lượng chia sẻ với nỗi khổ niềm đau. Mà khi mà con người biết mở tâm rộng lượng bằng tinh thần và thái độ của Bồ Tát, tức là lấy lợi ích của người khác làm chuẩn, thì lúc đó đó tất cả những gì thuộc về sai lầm trong quá khứ sẽ được tan biến thôi. Nói một cách khác là chúng ta đừng quá nghĩ rằng là hồi đầu là thị ngạn. Bởi vì trạng thái hồi đầu chỉ là động tác quay về, còn cái bờ đó, nó có thể có một khoảng cách rất là xa ngay cái vị trí mà chúng ta khởi đầu để quay. Khoảng cách xa đó nó còn bị ảnh hưởng bởi sóng to, gió lớn, chiều sâu của sông, sức ép của nước. Chúng ta phải lội bằng cả toàn thân, lội có phương pháp, lội biết cách giữ sức khỏe và giữ hơi thở, thì chúng ta mới có thể vào đến bờ một cách an toàn. Chứ đừng có nghĩ là hãy hồi đầu là trở thành bờ đâu. Nói như vậy là nói bằng cách là khuyến tấn thôi, để giúp cho mình có phấn chấn nỗ lực vươn lên. Chứ còn trên thực tế đó, người ta đã cắt bỏ bớt cái phần chính giữa, mà phần giữa này có thể rất là dài. Có thể là chúng ta phải bơi đến 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm hay là cả cuộc đời, chúng ta mới thay đổi cái thân hình tiêu cực của mình, chúng ta mới thay đổi được con người vĩ kỷ của mình, chúng ta mới thay đổi được những thói quen xấu của mình. Dòng cảm xúc đã trở thành một thói quen xấu đó có thể được diễn ra trong vòng một ngày, một giây, một phút, Nhưng mà để tẩy rửa nó đó, có thể mất đến một kiếp của hôm sau. Ở thế giới phương Tây, chúng ta có thể học rất nhiều điều hấp dẫn, rất nhiều điều tiến bộ, học hoài mà không hết. Bởi vì cứ mỗi đơn vị một giờ trên thế giới này là có biết bao nhiêu bằng phát minh và sáng kiến để chúng ta có thể học. Nhưng mà học những điều xấu trong vòng một giờ thôi ở phương Tây là chúng ta xài cả vô lượng kiếp về sau không hết, rất là nguy hiểm. Giờ là phải chọn lựa ghê gớm lắm. Mà thấy được cái giá trị bông lúa nhiều so với lúa đó, không cho phép chúng ta ỷ lại, không cho phép chúng ta nói là để về già rồi mình mới tu, không cho phép chúng ta suy luận như thế này là hai ngày mai hãy làm, còn bây giờ chưa sao. Và do đó có thể áp dụng thêm cái công thức của phương Tây, đó là đừng để ngày mai những gì mà mình có thể hoàn tất trong ngày hôm nay. Có nghĩa là làm liền, làm nỗ lực vui chắc là đã xong vào ngày mai. Huống hồ để ngày mai thì cái này kiếp sau cũng chưa đi tới đâu. Như vậy là tiến trình của hồi đầu thị ngạn đó, về phương diện cảm xúc, về phương diện lý tưởng, về phương diện sự nghiệp, về phương diện chủ nghĩa đó, nó phải được đặt ra trong một cách thế là chúng ta phải đi hoài làm hoài, chuyển hóa hoài, chứ không bao giờ ngừng lại thì mới có kết quả. Huống hồ là lòng vị kỷ đó, nó được tích tập như là bản năng sinh tồn. Khi mà chúng ta đầy đủ vật thực, chúng ta có thể trở nên người rất là rộng lượng. Khi chúng ta rơi vào trạng thái thiếu thốn cùng đinh đó, chúng ta có thể trở thành một người rất là tồi, là hôi của. Cái đây trong vòng một tuần chúng ta nghe đến sự kiện ở Kashmir và Pakistan, nạn động đất đã diễn ra, trên 40.000 người đã bị chết, chôn vùi dưới lòng đất, và hàng trăm ngàn người đang bị thương tích, tị nạn, bệnh dịch, bệnh thổ lỵ, nhiều bệnh nan y khác đang lan truyền. Và tiến trình tái thiết cuộc sống nó diễn ra một cách rất là khó khăn, bởi vì có nhiều vùng hẻo lánh ở trên núi đó, do các con đường giao thông bị tắc nghẽn bởi động đất mà bây giờ xe cộ vẫn chưa có thể đến để giúp đỡ được. Ấy thế mà trong tình huống đó, rất nhiều người bình thường có thể rất là giàu có, sang trọng, bây giờ trong tình cảnh túng thiếu quá, không có gì để ăn, không có gì để uống, người ta phải hôi của ăn cắp ở nhà. Đến độ chính phủ đã phải ra một cái sắc lệnh, khi cảnh sát phát hiện được kẻ nào hôi của bắn chết tại chỗ. Dĩ nhiên là cái thức áp dụng như vậy khó có thể được chấp nhận ở phương Tây, về phương diện quan điểm nhân quyền được coi trọng. Mà trong những cái thế giới mà con người bị dư thừa như là Ấn Độ, thì cái chết của một người hai người đối với họ không quan trọng lắm. Và do đó áp dụng kỷ luật nghiêm khắc như vậy mới có thể khống chế được cái tâm ích kỷ như một bản năng sinh tồn của con người. Dĩ nhiên là có lẽ cũng không ai bắn đâu, mà phải nói như vậy để cho những kẻ mà hôi của đó có lòng tham vị kỷ, đem lợi về bản thân mình, hay là biến của công thành của riêng đó, sợ hãi, lo âu và không dám làm. Bây giờ báo chí thường nêu ra những sự kiện, những kẻ tay to mặt lớn, quan quyền đang bị phanh phui trước vành móng ngựa do nhận hối lộ, tham nhũng, hay là chiếm của công của nhà nước v.v. khắp nơi. Cái đó người ta nghĩ là nó như một nhu cầu để cải thiện tâm tính của con người thông qua sự trừng phạt, ta sợ quá ta dám làm. Nhưng mà Đức Phật dạy đó, cái con đường mà Ngài muốn đó là thay đổi cái tâm hành nhỏ hẹp bằng tấm lòng vị tha cao cả, để tăng giá trị con người và sự sống của mình lên. Sự trừng phạt chỉ đóng vai trò giới hạn thôi, ta sợ ta làm. Còn khi mà những cái nỗi sợ đó không có mặt á, hoặc là khi uống rượu vào nỗi sợ đó được khống chế rồi thì người ta cũng làm thuốc luôn. Cho nên nó không dứt điểm, mà phải chuyển hóa cái tâm từ tiêu cực trở thành tích cực, từ con đường tà trở thành đường chánh, từ chí quyền kém trở thành hạnh quyền lớn, thì lúc bấy giờ giá trị an vui hạnh phúc mới có mặt trong cuộc đời này lâu dài. Lời hạnh nguyện thứ 5, nếu có một hành giả nào tu tập với những quyền ước đó chánh đáng, chứ phải là cầu cho già cao cửa rộng, gia tài sự nghiệp phong phú, thì lúc bấy giờ Đức Phật Dược Sư sẽ hỗ trợ cho người đó thành tựu được ba phương diện đạo đức. Phương diện đạo đức thứ nhất đó là phương diện đạo đức về giới luật, nhiếp luật nghi giới, có nghĩa là giúp cho họ sống trong quỹ đạo với những khuôn phép đạo đức cần thiết để hộ vệ cho hạnh phúc. Quan niệm đạo đức như là nền tảng của giới luật sẽ giúp cho người ta dấn thân và tình nguyện thực hành, hơn là nó như là một cái điều khoản bắt buộc. Quan niệm các điều khoản giới luật của nhà Phật giống như là chiếc nón bảo hộ cho người đi đường, hay là sợi dây an toàn cho người chạy xe hơi, sẽ giúp chúng ta thấy rằng thiếu nó thì tính mạng của mình có thể bị đe dọa. Chỉ cần thay đổi một cái nhìn nho nhỏ thôi, chúng ta thấy là cách thức ứng dụng thay đổi liền. Nghĩ rằng mình bị buộc phải giữ giới, mình phải buộc phải tuân thủ những điều kiện, những nội quy của Phật dạy, chúng ta làm một cách rất là nặng nề, mỏi mệt lắm, lâu lâu đi ngoài luồng, lâu lâu làm trái luật, lâu lâu không ai biết, không quan tâm, thì mình có thể không có sợ. Còn nghĩ rằng nó là nền tảng của đạo đức đó, thì chúng ta sẽ hành trì một cách có nghệ thuật, có phương pháp, nó gắn liền với bản chất của giá trị mà mình có. Nền tảng hay là phương diện đạo đức thứ hai đó, đó là tăng cường những giá trị pháp lành. Đây là tiến trình dẫn thân tích cực hơn. Có nhiều người suốt cuộc đời không làm những điều xấu, ai mà đi chùa cái nói ui, chỉ có những người làm tội lỗi đi chùa, tôi đâu có làm xấu gì đâu, tôi đi chùa trời Phật ủng hộ tôi thôi, đâu có cần đâu. Nói như vậy quý vị thấy đúng không? Đúng rồi, làm sao đúng được, phải không ạ? Không làm những điều xấu thì không có phước gì cả, không làm những điều xấu thì không bị cầm tù, không bị bỏ tội, không bị tội lỗi là hết thôi, chứ không có phước gì hết trơn á. Chúng ta không thể nói là tôi không giết người khác là tôi đang tạo phước lành của sự sống, nói gì là biện hộ. Không giết người khác thì không bị người khác giết lại thôi, không giết người khác thì không bị tuyên án tử hình, chứ đâu có tốt là gì cho cuộc đời đâu, là gì tốt cho bản thân. Cho nên cái nhu cầu đời sống đạo đức cao hơn mà Đức Phật dạy đó, đó là nhiếp thiện pháp giới. Những điều mà chúng ta làm nó phải liên hệ đến phạm vi lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, và cái lợi ích cộng đồng xã hội đó phải đặt trên nền tảng của điều thiện, điều tốt, điều lương tâm, điều đạo đức. Vì vậy đó, chẳng những chúng ta không giết người mà còn phải bảo hộ sự sống, kêu gọi các quốc gia trên thế giới này phải bãi miễn hành phạt tử hình, nhiều quốc gia đã làm, hoặc là khuyến khích các chế độ nhà tù đó có những chương trình đặc xá hay là ăn xá, không những là thông qua những cái ngày quốc khánh, ngày độc lập, hay là những cái ngày sinh nhật của vua, của tổng thống, mà còn có những chương trình từ thiện xã hội. Chẳng hạn như là nếu như tù nhân nào, phạm nhân nào làm được nhiều việc lành trong những cái ngày công ích xã hội đó, hoặc là có thể ngồi thiền được lâu dài, thi Phật pháp và nói về điều lành, điều tốt được điểm cao đó, thì có thể giảm họ xuống, dựa vào những yếu tố tích cực mà họ đạt được đó, để giảm án. Thì như vậy là họ sẽ tăng cường giá trị của sự sống họ lên. Còn bây giờ mình chỉ hăm dọa, nếu như anh vi phạm tôi sẽ trừng phạt anh, thì chúng ta làm cho người kia bị lúng túng thôi, sợ cái phạt mà bị trúng vui trúng dũi rồi không có lấy thoát. Rồi chúng ta tạo những giá trị của sự khuyến tấn, lệ lạc, khen thưởng, nếu như anh làm được những việc làm này thì tôi sẽ ban tặng anh những thứ này. Mặc dù nó cũng khởi từ lòng tham, nhưng mà lòng tham này là phục vụ cho cái thiện, cái lành, cái chăng, cái mỹ, cái đó được khuyến khích. Cho nên Đức Phật mới dạy là chúng ta phải phát huy giới tăng pháp lành thì giá trị cuộc sống của mình mới có. Còn giữ giới về phương diện bản thân không chưa đủ, mới an toàn cho thân phận mình, còn nhu cầu và sự bình ổn của xã hội vẫn có thể bị thách thức dưới góc độ này hay là dưới góc độ khác. Phương diện thứ ba của đời sống đạo đức đó là giới lợi chúng sanh, tức là đời sống đạo đức lợi ích cho chúng sanh cụ thể. chứ không phải lợi ích dưới học thuyết, lợi ích dưới ước mơ, lợi ích dưới những chủ nghĩa và lý tưởng thôi. Do đó chúng ta phải tìm cái cách thực thi, triển khai những biện pháp 3 năm, những biện pháp 10 năm, những biện pháp 100 năm. Phải có kế hoạch, phải có chính sách, phải có đường lối, phải có chủ trương rõ ràng lắm. Chúng ta làm những công việc này phát triển về kinh tế, biến cái nền kinh tế nông nghiệp trở thành nền kinh tế hiện đại hóa thì chúng ta phải biến như thế nào? Chúng ta thay đổi những nhu cầu sinh hoạt trong cuộc sống từ những cái vật liệu thô sơ thành những phương tiện rất là hiện đại và công ích. Chúng ta phải có nghệ thuật, phải có phương pháp thì chúng ta mới làm được. Cho nên phải đặt cái giá trị là lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho đa số làm nền tảng. Trong nhà Phật thường không bao giờ là lợi ích cho tất cả. Đức Phật khẳng định là Như Lai ra đời có mặt trong cuộc đời này đó sẽ mang lại hệ đích lợi ích cho số đông. Ngay dù là lợi ích cho số đông, có nghĩa là trong sự lợi ích cho số đông đó có những cái không lợi ích cho những người ích kỷ, cho những người nhỏ nhen, cho những người vị lại. Dĩ nhiên là giá trị của sự lợi ích nó phải đi ngược lại với giá trị vị kỷ và hữu ngã. Cho nên không thể nào làm tất cả mọi người cùng lợi ích ăn vui được, mà lấy cái đại đa số làm nền tảng. Và những người không nằm trong cái đại đa số đó là dĩ nhiên cũng không bị tổn thất. Họ sẽ không có được cơ hội để làm những chuyện xấu. Như vậy họ cũng được lợi ích, và lợi ích đó là lợi ích gián tiếp. Còn cái đại đa số, số đông là lợi ích trực tiếp. Như vậy là Đức Phật Dược Sư dạy chúng ta một cái chất liệu trị liệu tâm linh, đó là phát huy nền tảng đạo đức cá nhân, phát huy nền tảng đạo đức lợi ích cho tập thể, phát huy nền tảng đạo đức lợi ích trên cơ sở của những pháp lạc. Và nhờ vậy đó chúng ta sẽ có thể dấn thân cứu cuộc đời. Ngài tuyên bố thêm là nếu như ai đã lỡ phạm những việc tội lỗi trong cuộc đời thì hãy nỗ lực vận dụng phương pháp dược sư để thay đổi những vết bẩn của tâm, tẩy rửa những vết bẩn của phiền não. Nhờ đó tâm của mình trở lại được trạng thái nguyên quỷ mà nó có, tức là an vui tự tại, an nhàn tỉnh thơi. Nói một cách khác là Ngài vẫn thừa nhận là cái sai lầm đó như là một cái thuộc tính của người phàm, kẻ tục. Có thể có người sai lầm nhiều, người sai lầm ít, ở chỗ này chỗ kia, phương diện này phương diện nọ thôi. Vấn đề quan trọng và quý báu đó là chúng ta phải biết làm lại cuộc đời, vận dụng chất liệu và phương pháp mà dược sư tâm linh để chúng ta thay đổi cảm xúc, thay đổi nhận thức, thay đổi cái nhìn, để từ đó chúng ta mới thay đổi được nghề nghiệp, thay đổi những hành vi xấu. Và nhờ vậy đó chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ sa đọa vào các cái đường ác xấu. Điều kiện thứ sáu, nếu có người nào không đủ các căn lành, tức là các giác quan thiếu thốn, đuôi điếc câm ngọng lé, rồi tàn phế vân vân, hay là mất giác quan nhận thức, thì tất cả những người đó đều là những người thiếu căn lành, thiếu các căn của sự sống. Hoặc là ngọng nhiễu cà lâm, nhưng mà cái mất giác quan nặng nhất mà Đức Phật nói đó, đó là người kém trí hay là tối tăm. Dĩ nhiên là những người sống với hai hình thức của sự tổn người yêu, phải đối diện và sống chung với nỗi niềm mặc cảm rất là lớn, bị thế giới, bị cộng đồng phân biệt đối xử. Chúng ta lành lẹn, có ngoại hình đẹp, có vai trò vị trí xã hội, thông minh, đỉnh đạt, đi tới đâu ai cũng trọng vọng, ai cũng kính mình. Còn nếu mình không có gì tới đó, đi đâu ta cũng khinh thường hết. Cho nên thái độ mặc cảm, bị phân biệt đối xử có thể xuất hiện giữa chúng ta và người. Và từ đó chúng ta có thể có thái độ bất cần, và nếu tệ hơn nữa là nổi loạn, không tùy hỷ, vân vân, với những gì mà người khác có. Thì Đức Phật nói là những cái đó nó có thể làm cho con người bị khổ não lâu dài lắm. Hoặc là có nhiều người bị những cái chứng bệnh phong cùi, hủi, ung thư, gần như là nhìn thấy thân phận của mình là nó mất hết những an vui hạnh phúc rồi. cuộc đời mình đến đó là bế tắc, không có lối thoát. Họ có thể chọn đến những con đường nguyên sinh để không phải nhìn thấy cái cảnh tượng mà người thân, người thương của mình chăm sóc, lo lắng mình hàng ngày hàng giờ mà mình không hưởng được những gì hạnh phúc. Cho nên họ nguyên sinh. Như vậy là cái tính cách nguyên sinh đó mang lại nỗi khổ niềm đau gấp bội. Đức Phật Dược Sư khẳng định là chúng ta đừng bao giờ có mặc cảm tự ti về ngoại hình thiếu hụt. Chẳng hạn như là mắt mù tai điếc, tay chân tật nguyền, ngọng nghệu cà lâm và những cái giác quan khác. Bởi vì giá trị con người không phải nằm ở chỗ này, nó chỉ là giá trị bề ngoài thôi, giá trị mặt nổi. Còn giá trị thật mà con người có đó, thay Đức Phật Dược Sư, đó là giá trị đạo đức, tư cách, phẩm hạnh và tấm lòng vị tha mà người đó có. Khi mà con người thiếu trí tuệ thì bỗng nhiên á, tất cả những gì mà con người có về vật chất, về điều kiện xã hội, công cụ sự sống, phương tiện sinh hoạt có thể làm cho người đó lúc lúc sâu vào tội lỗi nhiều hơn, hoặc là sống sống ương, sống dở, sống không có giá trị, không có ý nghĩa. Cho nên vấn đề quan trọng á, là chúng ta phải đầu tư trí tuệ, đừng để trí tuệ bị mất đi. Trong linh Phật thường đưa ra một cái ảnh dụ, mất mát tài sản vật chất có thể được thay thế thông qua sự nỗ lực khôn ngoan của trí óc và sức mồ hôi của bàn tay. Nhưng mà một khi mà con người đánh mất trí tuệ rồi đó, thì con người có thể bị khổ đau lâu dài. Bởi vì trí tuệ là hạnh phúc, trí tuệ là phát triển, trí tuệ là tất cả. Có trí tuệ thì mọi việc đều có thể thành công, chứ phải là có sức người mà phải thành công. Có sức người mà không có trí tuệ thì mọi việc có thể bị phá vỡ, mọi việc có thể được làm hoài mà không đi tới đâu. Cũng giống như con cuốn chiếu vậy đó, chúng ta thấy là hàng giây, hàng giờ, hàng đơn vị nhỏ nhất của thời gian, cả hàng trăm cái bằng chứng của nó được nâng tới phía trước, tiến về phía trước, lao về phía trước một cách rất là tích cực và năng động. Ấy thế mà cái kết quả đạt được của nó chẳng là bao. Từ đó con rắn không có chân, nó biết cách là lượn qua trường lại, dùng cái thế của xương sườn để nó đẩy người nó về phía trước. Nó có thể đi xa so với con cuốn chiếu. Như vậy là cái phương pháp thông qua trí tuệ cụ thể của con người á, sẽ giúp cho con người đạt được những giá trị mà những người thiếu phương pháp dù nỗ lực, dù phấn đấu vẫn không có kết quả gì cả. Cho nên Đức Phật nói là để có được sự đoan chánh, để có được những giá trị, đừng bận tâm về ngoại hình mà hãy bận tâm về trí tuệ. Mất trí tuệ là mất tất cả. Có trí tuệ, cái mất vẫn có thể được khắc phục, vẫn có thể được phục hồi. Điều nguyện thứ 7, nếu có những người nào mắc nhiều chứng bệnh, nghèo cùng khốn khổ, không có người nào giúp đỡ, không có kẻ để nương tựa, cũng không gặp thầy lành, nhưng mà nếu như biết phương pháp thọ trì và thực hành theo hạnh nguyện dược sư thì tất cả đều có thể được vượt qua. Nhờ đó người đó có thể sống trong thuận duyên, thân tâm được an lạc. Lời nguyện ước này nếu chúng ta đặt nó dưới góc độ của tha lực á, thì chúng ta nghĩ rằng là tin tưởng vào Đức Phật Dược Sư, cầu nguyện Ngài thì mọi việc đều xong. Nếu hiểu đơn thuần như vậy thì chúng ta đã biến Đức Phật Dược Sư trở thành Đức Chúa, Đức Chúa Giê-xu, hay là Đức Chúa A-la, hay là Đức Chúa Phạm Thiên, hay Đức Chúa Ngọc Hoàng Thượng Đế là hết rồi. Mà nếu như vậy thì có lẽ là các Đức Phật đâu cần phải ra đời làm chi đâu, có Chúa là đủ rồi, ra đời làm chi nữa. Mà ở đây đó, Phật đó, được hiểu là giác ngộ. Và qua danh hiệu của Đức Phật Dược Sư đó, giác ngộ bằng phương pháp trị liệu tâm linh. Có nghĩa là Đức Phật nói đó, chúng ta có thể vận dụng trí tuệ bản thân của mình để vượt qua tất cả những nghịch cảnh, tất cả những nỗi khổ niềm đau. Thái độ của Đức Phật ở đây cho thấy là Ngài luôn luôn gần gũi với thân phận khổ não của cuộc đời và của chúng sinh. Chỉ với cách đồng hành với nỗi khổ niềm đau của người khác, chúng ta mới có thể gánh vác một phần nào đó về phương diện tinh thần, chia sẻ với họ, tạo ra nhịp cầu cảm thông. Và từ đó những gì mà chúng ta góp ý, họ mới có thể lắng nghe và thực hành theo. Thái độ của sự chỉ rõ, ra lệnh không phải là giải pháp, mà làm thế nào đó để cho những người cộng sự đối tác với mình thấy được nó là một nhu cầu thì bỗng nhiên họ phải chọn lựa thôi, vì chọn lựa đó mang lại những giá trị thăng tiến. Cho nên là người cha người mẹ gọi là thương con không thể không gần gũi với nỗi khổ niềm đau của người con được, phải quan sát, phải theo dõi, phải hung đúc, phải nhắc nhở, đôi lúc phải phạt, nhưng mà cái phạt đó là cái phạt của tình thương, chứ mà là cái phạt của đi đọt chu dập. Gần với cái khổ của con cháu của mình thì mình mới giúp cho con cháu mình vượt khổ được, hiểu tại sao nó bị vướng cái khổ này, tại sao nó có những sự lựa chọn không khôn ngoan, tại sao nó có những thái độ thái quá, tại sao nó có những khuynh hướng bất cập, tại sao nó có những chủ nghĩa thực dụng, tại sao nó lại thích hưởng thụ, vân vân. Phải gần gũi quan sát về bản chất của nỗi khổ mà nó đang vấp phải, chúng ta mới tìm ra được những giải pháp, và nhờ đó đó chúng ta mới giúp đỡ được người đó một cách tích cực. Nói một cách khác là trong hạnh nguyện này đó, Đức Phật dạy là đừng bao giờ đào tẩu trước hoàn cảnh khổ đau. Thấy người khác đang khổ đau chúng ta đào tẩu, dĩ nhiên chúng ta sẽ được an phận. Khi mình bị khổ đau mình đào tẩu, dĩ nhiên mình cũng được an vui. Nhưng mà bản chất của sự đào tẩu đó là một sự thất bại, là một tinh thần bỏ cuộc, là sự hèn nhát trong những tình huống nhất định nào đó. Như vậy là chúng ta sẽ khó có thể chiến thắng thành công trong những tình huống mà nghịch cảnh đó, nó có thể gia tăng gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp bảy lần. Cho nên Đức Phật Dược Sư nói là muốn thành công, muốn có của lại sung túc, muốn gặp những thuận duyên, muốn quyến thuộc được sum vầy, muốn khổ não được tiêu trừ, muốn bệnh tật được khắc phục, thì không còn cách nào khác là phải đối diện với chúng như là một thực tại để vượt qua. Đối diện với chúng sẽ thấy được nguyên nhân của chúng. Chỉ cần nhìn vào cái mũi kim đang đưa vào trong làn da thấp thịt của mình, nỗi sợ về cái kim nó sẽ biến mất. Ở đó mình hình dung là kim này đau nhất, kim này làm cho mình khủng hoảng, mình sợ hãi. Sự hình dung đó làm cho mình có thể ngất xỉu trước khi tim được đưa vào. Cho nên đối diện với những cái liên hệ đến sự sợ hãi, liên hệ đến sự tổn thất, liên hệ đến nỗi khổ niềm đau, làm cho chúng ta có thể khắc phục được chúng hết mấy mươi phần trăm để nhận dạy được mặt mũi thì mới giải quyết được, mới vượt qua được. Do đó đó, nhờ vậy mà chúng ta có thể chiến thắng và thành công. Lời nguyện thứ 8, nếu có người nữ nào chịu nhiều khổ sở, muốn thoát khỏi thân gái đoạn trường, thì chỉ cần hành theo phương pháp dược sư sẽ đạt được tính cách trượng phu, xứng danh bậc anh thư, được nhiều duyên tốt và mọi người kính mến, chứng đắc đạo quả. Cái vế đầu tiên của lời nguyện này liên hệ đến thái độ của rất nhiều người nữ trong tình trạng mặc cảm bản thân rằng là thân phận của mình là bất tịnh, thân phận của mình là khổ đau, thân phận của mình là bị phân biệt đối xử, thân phận của mình bị phân chia, thân phận của mình là bị cuộc đời này đẩy dồn và lợi dụng, vân vân. Rất nhiều người đã từng nghĩ như vậy, và dĩ nhiên những chuyện đó có thể đã từng có trong lịch sử và đang hiện tại chúng ta phủ định, bởi vì là thân phận của phái yếu thì mình có thể trở thành đối tượng của sự rắc rối. Đâu có người nữ nào đi chặn đường mà hãm hiếp người nam đâu, phải không ạ? Chỉ có người nam làm chuyện đó đối với người nữ, vì người nữ có sắc đẹp tạo hấp lực, và dĩ nhiên nó có thể bên cạnh đó mời gọi sự rắc rối về phía mình. Đứng trước những cái cảnh trạng mà thân mình như là bèo dạt bay trôi, hay là hồng nhan bạc phận, quá nhiều cảnh đoạn trường, quá nhiều cảnh bi đát, biết bao nhiêu người là không còn muốn mình là người nữ nữa. Và tệ hại hơn nữa, có người nói là thà làm cây thông đứng giữa trời mà reo thôi, chứ không làm con người. Làm con người thấy chua chát quá, làm con người thấy bất hạnh quá, ý nghĩa giá trị thân phận của con người không còn nữa. Đức Phật nói nếu chúng ta nghĩ như vậy chúng ta sẽ làm. Cho nên tốt nhất là theo hành vi Đức Phật Dược Sư, chúng ta cũng không cần phải mặc cảm tự ti về thân phận mình có, bởi vì sự mặc cảm đó đâu làm cho thân phận nữ này trở thành nam, ngoại trừ người đó là cái người trung tính, gọi là BD, giải phẫu sinh học về giải phẫu giới tính, để biến thân hình người nam trở thành người nữ, hoặc là biến thân hình người nữ trở thành người nam. Cái đó là ai có tiền chừng 10.000 đô qua Thái Lan, Bangkok hay là Pattaya thôi là có thể có thân hình như ý muốn nè. Và thế giới của giải phẫu giới tính ở Thái Lan được xem là thế giới rất là ấn tượng. Mỗi năm họ có tổ chức thi hoa hậu BD đàng hoàng. Những cậu mài râu nào mà không thích thân phận nam nữa đó, mà muốn làm người nữ thì cứ giải phẫu rồi thi hoa hậu, hình rồi vóc dáng của mình vẫn được đưa tin ở trên đài truyền hình, đưa trên các tạp chí về phụ nữ, về thẩm mỹ, có tiền bạc, có sự nghiệp, vân vân. Còn những người nữ nào mà chán thân bằng người nữ, cứ giải phẫu thẩm mỹ, giải phẫu sinh học, giải phẫu giới tính là trở thành người nam thôi. Như vậy làm như vậy để làm gì? Đức Phật nói vô nghĩa. Giá trị của an vui hạnh phúc có thể có được mà không nhất thiết phải lệ thuộc vào giới tính. Có những vai trò, có những sự nghiệp đó, người nữ trở thành sở trường, người nữ trở thành ưu thế. Ở thế giới phương Tây người ta nói là lady first, phụ nữ là đầu tiên, phụ nữ là số một. Nhưng là người Pháp, dân minh Pháp là dân minh ưu tiên cho người nữ, còn người đàn ông đứng thứ tư thôi à. Phụ nữ, trẻ em, thứ ba là gia súc trong nhà, đàn ông đứng thứ tư. Đụng tới gia súc là bị ở tù á, bị phạt ngược đãi gia súc. Mình có quyền giết nó ăn thịt, nhưng mà trước khi giết nó không được dí nó chạy vòng 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 đánh đập nó, làm như vậy là ngược đãi, là phải bị trừng phạt. Đến lúc nào đó khi mà thế giới tâm linh con người được phát huy tuyệt đối rồi đó, thì việc mà giết người, giết các loài động vật để ăn sẽ bị trừng phạt, sẽ bị bỏ tù, đó là vi phạm nhân quyền của động vật. Nó giống như cái tội gọi là giết người vậy đó, nó sẽ đi đến cái giai đoạn đó. Thế giới phương Tây đang đi những bước đầu tiên và đang thành công. Cho nên là chúng ta không nên mặc cảm về thân phận nữ. Mà ở đây kinh dạy là khi mà chúng ta biết thực hành theo pháp dược sư, có nghĩa là tu tập theo những dưỡng chất tâm linh, bồi bổ kiến thức, bồi bổ tuệ giác, bồi bổ đạo đức, thì lúc bấy giờ dù là thân phận nữ nhưng mà chúng ta có được cái dung nhan, có được tính cách của người nam, có tính cách cao thượng, có được tính cách vĩ đại, xứng đáng là bậc anh thư và làm được rất nhiều chuyện có ý nghĩa trong cuộc đời này. Bây giờ chúng ta thấy là nữ hoàng đâu có thua gì mấy ông vua đâu. Chế độ nữ hoàng của Anh tại vì có thể nói là lâu nhất ở trong lịch sử vua chúa. Bây giờ có nữ thủ tướng, nữ tổng thống, nữ bộ trưởng, rồi nữ khoa học gia. Nhưng mà tuy nhiên đừng bao giờ bắt chước theo kiểu mà nữ võ sĩ, nữ luật sĩ. Bắt chước những cái nghề nghiệp chức tước mà nó liên hệ đến cơ bắp của người nam là chúng ta đã bỏ sở trường theo sở đoạn. Có những cái là người ta muốn mà ta thèm chảy nước miếng ta đâu được đâu, mà mình lại đi bỏ những cái sở trường mình có, mình tìm những cái khác làm nè. Cho nên theo tinh thần nhà Phật là chúng ta không nên mặc cảm giới tính, mà phải biết vận dụng vai trò vị trí mà mình đang có để mình làm những chuyện thích hợp, thì giá trị đóng góp đó sẽ đưa cuộc đời này trân trọng. Lời nguyện thứ 9 là nếu có hữu tình nào xa vào tà kiến, sống theo khuynh hướng sai lầm của ngoại đạo, bị sự chấp mắc rồi bảo thủ ràng buộc, thì lúc bấy giờ thì Ngài sẽ giúp cho chúng ta bằng những phương tiện rất là thích hợp với căn cơ, để cho mình có thể khai tâm điểm trí, vượt thoát khỏi đường mê, trở về con đường của chánh kiến. Nhờ đó nỗi khổ niềm đau trong quá khứ sẽ được chuyển hóa một cách tận gốc rễ của nó. Như vậy ở đây chúng ta thấy là cái chất liệu Phật dược sư á, không phải là cầu gì được đó, không phải là đến thọ trì kinh dược sư trong một tháng 9 âm lịch này để chúng ta có được phước báo, có gia tài, có sự nghiệp, có hạnh phúc, rồi thi đỗ đạt cao, kinh tế làm ăn phát đạt. Mà nếu thọ trì kinh dược sư mà chỉ mong đợi những chuyện đó thì rõ ràng chúng ta bị lỗ lã lắm. Chúng ta chỉ hưởng được một cái phần rất là nhỏ từ những giá trị lệ lạc rất là lớn của việc thọ trì và hành theo phương pháp dược sư. Ở đây Ngài nói là trong thực tế chúng ta có thể bị rơi vào quan niệm sai lạc dưới hình thức của một chủ nghĩa, một ý thức hệ, một học thuyết, một tôn giáo, một quan niệm, một khuynh hướng. Và khi chúng ta bị rơi vào đó, chúng ta sẽ bị cái lưới của sai lầm này nó trói chúng ta lại, càng vẫy vùng càng vướng, càng nỗ lực thì càng bế tắc. Và cuối cùng chúng ta chấp nhận như là thân phận hẹp, thân phận xấu xa của mình, hay là thân phận đau khổ của mình ở trong cuộc đời này. Và từ đó chúng ta tin vào vận mệnh hên xui, tin vào Chúa Trời, tin vào tha lực một cách thiếu cơ sở. Cho nên Đức Phật Dạy Sư nói là nếu như chúng ta lâm vào những cái trạng đó thì hãy thọ trì phương pháp dược sư, tức là phát huy những giá trị tâm linh như là dưỡng chất, như là dược chất, như là cách thức trị liệu nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta sẽ thoát khỏi những đường mê. Và dĩ nhiên Ngài nói đó, chúng ta chỉ làm bằng những phương tiện, có nghĩa là nó phải linh hoạt, thích ứng trong từng tình huống cụ thể, cho từng đối tượng cụ thể, trong những hoàn cảnh cụ thể, với những thời điểm cụ thể. Một phương pháp hay không thể áp dụng cho tất cả mọi đối tượng. Cũng vậy, một liều thuốc bổ không thể nào trị bá bệnh. Và do đó tất cả những cái loại thảo mộc hay là loại thuốc nào đó mà nói là trị bá bệnh thì chúng ta biết là lời tuyên bố đó không có cơ sở. Chẳng hạn như là xuyên tâm liên trị bá bệnh, cây sống đề trị bá bệnh, canh dưỡng sinh trị bá bệnh, niệm liệu pháp trị bá bệnh, và sẽ còn hàng loạt những cái cách thức khác được tuyên bố là trị bá bệnh rồi. Theo tinh thần của lời nguyện thứ 9 này là không có chuyện đó. Phải dùng các phương tiện quý, có nghĩa là phương tiện đa dạng, phong phú, thích hợp từng tình huống. Hay nói cách khác là mỗi một loại dược chất á chỉ cho một loại bệnh nhất định thôi, chứ không thể trị cho tất cả mọi bệnh. Điều kiện thứ 10 là nếu có người nào khi tâm bị phiền não, vi phạm các pháp luật, bị giam nhốt trong trốn lao linh, hoặc là bị hành hình, thập sanh nhất tử, thập tử nhất sanh, chịu nhiều khổ nhục, đau khổ, buồn rầu, khóc than, mà khi biết phương pháp dược sư, hành trì theo phương pháp này, sẽ có cơ hội thoát khỏi những nỗi khổ đó. Dĩ nhiên chúng ta đừng có liên tưởng lời nguyện đó giống như cách thức là đang ở tù phạm pháp rồi lại hoặc cầu Phật rồi mong cho con cháu thân nhân của mình đến chùa tổ chức khóa là dược sư là mình sẽ thể ra tù nhanh. Không có đâu. Nếu Đức Phật mà hộ vệ cho chúng ta những chuyện đó là ông Phật cũng là trở nên người rất là ô dù chù dập. Ở đây Ngài nói với cái nghĩa bóng, nghĩa sâu sắc lắm. Trước nhất Ngài nói rằng là cái con đường vi phạm pháp luật của rất nhiều người ở đây nó phát xuất từ cái tâm phiền não, như là tâm trí mình không được ổn định, một bức xúc một cái chuyện gì đó, cho nên mình mới làm tội lỗi. Chẳng hạn như là khi một người nam uống rượu không kiểm soát được tâm của mình, lòng sân có thể xuất hiện, lời qua tiếng lại là có thể đâm chém đánh lộn lẫn nhà và bị tù đày. Nhưng mà cái nguồn gốc của sự tù đày ở đây đó không phải là do bản chất của người này là xấu, nhưng mà do tâm của này bị phiền não của lòng sân. Có nhiều người bị mắng chửi một câu tức tối thôi có thể tát vào người đó, thì người khác, và người ta thưa kiện cho nên mình bị phạt, bị mất chức, bị mất nghề, không mất. Hoặc là mình vì một cái lòng tham trong cái chương trình chính sách là cách tăng kinh tế xã hội, đất đai được lên giá, ô dù mình nắm vai trò then chốt vấn đề quyết định giá cả thị trường hay là chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người A sang người B, cho nên mình hối lộ móc hoặc tham nhũng, cho nên mình bị bỏ tù. Như vậy là Đức Phật nói là phần lớn á, các nỗi khổ niềm đau liên hệ đến sự hành hình, trừng phạt, tù đày, tội lỗi đó, nó có nguồn gốc từ thái độ nhận thức sai lầm mà Đức Phật gọi là phiền não. Như vậy là khi là lâm vào những cái trạng đó đó, chúng ta phải hành trì pháp dược sư để tâm mình được lắng dịu, mình thấy rõ được nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau này, đó là lòng tham hay là lòng sân hay là lòng si hay là cả ba. Và từ đó chúng ta phải nêu quyết tâm để từ bỏ. Thì như vậy là nỗi buồn bã, nỗi khổ não được tiêu trừ. Có những tình huống khi chúng ta đổi mới cuộc đời rồi nhưng mà cái tội của mình nặng quá, người ta không tha, không bỏ, thì lúc bấy giờ là sự ăn năn hối hận vẫn có tác dụng nhất định. Có câu chuyện kể về một kẻ tù tội 3 ngày sau phải ra pháp đình để xử trảm. anh ta liên tưởng đến cái giờ phút mà bị xử trảm về pháp đình đó, anh ta không ngủ được. Nhưng mà theo phong tục của Nhật Bản đó, những kẻ bị xử trảm trước khi chết sẽ được một nhà sư tới giảng kinh thuyết pháp cho nghe, để gieo trồng những hạt giống tích cực trước khi qua đời. Nhà sư này vào rất là nổi tiếng, gặp anh Phạm Nhân, nhà sư chỉ nói là mọi thứ sẽ trôi qua, ngày mai không có, chỉ có hiện tại. Anh tù tội này cảm thấy rất là ngạc nhiên, mình muốn cho ông thầy chúc phúc mình để mình sống được an vui, tái sanh ở kiếp sau an lành, ấy thế mà ông nói triết lý gì nghe hiểu không được. Hỏi nhà sư nói là cứ hãy nhẩm mọi thứ sẽ trôi qua, rằng những cái giàu sang phú quý của mình trên mồ hôi nước mắt của người khác rồi nó cũng hoàn trả địa, trở về với cát bụi thôi. Bám vào đó vui một chút để làm gì, ham vui khổ vô cùng. Đó là ý nghĩa tất cả mọi thứ sẽ trôi qua. Sâu hơn nữa, tất cả những khổ đau sẽ trôi qua, dòng cảm xúc đó không có thường tại, không bất biến, không mặc vĩnh cửu. Những gì chúng ta làm xấu đã không phải là một cái vết hằn giống như là một cái bức tranh dính dị với cuộc đời, mà nó là một cái dòng sông trôi chảy. Chúng ta biết tẩy não, biết rửa tâm, bồi bổ cảm xúc, chúng ta thay thế hành động tích cực, thì những cái vết nhơ của bức tranh đó sẽ được thay thế thôi. Đó là ý nghĩa rồi tất cả sẽ trôi qua, cho nghĩa là khổ đau của tội lỗi sẽ trôi qua, và chúng ta phải trả quả của cái đó để nó không còn nữa. Đừng bao giờ mong ước nghĩ về cái tương lai, bởi vì khi chúng ta nghĩ đến 3 ngày nữa tôi phải chết, 3 ngày nữa tôi phải mất mạng, thì cái chết sẽ diễn ra trong vòng 3 giờ hay là 3 phút hay là 3 giây. Cái chết đó làm cho chúng ta cảm thấy kinh hoàng, sợ hãi, đau đớn, ghê gớm lắm. Bởi vì nó bị tính cách liên tưởng làm cho chúng ta bị khủng hoảng. Và bây giờ nhà sư dạy là hãy sống thật sự với những giờ phút hiện tại. Cứ nghĩ là hiện tại đang có mặt, bám vào hiện tại để hít thở thật sâu, để liên tưởng đến giá trị an vui hạnh phúc, thì lúc bấy giờ những nỗi khổ niềm đau đó sẽ bị xê rụng, sẽ bị cắt đứt, sẽ bị loại trừ, sẽ bị cô lập. Còn cái tội tử hình thì chúng ta phải bị tội thôi, chết thì chúng ta phải chết thôi. Nhưng mà nếu như mình biết tỉnh tại trong giờ phút hiện tại với những niềm ăn năn hối hận, thì lúc bấy giờ đó chúng ta sẽ ngủ một giấc an lạc, tâm được vững chãi, thì sự tái sanh đó sẽ được an vui thôi. Điều nguyện thứ 11, nếu có những người vì cơn đói khát tạo nhiều tội ác, chỉ cần hành trì pháp dược sư sẽ được no đủ, và sau đó ngài mới ban chánh pháp dị màu để giúp đỡ. Đây là triết lý nhập thế của nhà Phật rất là hay. Thứ nhất, ngài xác định đó, cái nguồn tội lỗi thứ hai liên hệ đến chén cơm manh áo. Cái nguồn tội lỗi ở trong lời nguyện thứ 11 đó, liên hệ đến thái độ nhận thức sai lầm, cảm xúc vị kỷ, bản ngã lớn. Còn cái nguồn tội lỗi đây là vì cơn đối khác thôi, bằng cùng sanh đạo tạc. Đó là một trong những khuynh hướng ứng xử tâm lý tạo thành thói quen của rất nhiều người, đặc biệt là người phàm kẻ tục. Khi chúng ta phải duy trì cái bản năng sinh tồn cho bản thân của mình, chúng ta sẽ bất chấp tất cả những phương tiện xấu, chúng ta sẽ làm những tội lỗi, chúng ta gieo rất nghiệp lớn, và vì chúng ta phải chịu lấy những hậu quả xấu và khổ đau. Đức Phật nói là trong tình huống đó đó, nếu như mình bị nghèo đói, nếu như mình thiếu phương tiện, thì tốt nhất là chúng ta phải quán sát bản thân mình về quy luật nhân quả. Có thể do mình làm việc thiếu phương pháp là nhân, kết quả nghèo khó là quả. Có thể do mình hiểu lầm, mình bỏ đi những cơ hội, hoặc là do sĩ diện, hoặc là do tự ái, hoặc là do mình thiếu tích cực, làm biến v.v. là nhân, cho nên dẫn đến kết quả là không có công ăn việc làm. Rồi có thể là do mình chỉ mơ tưởng, cái nguyện cầu, không làm gì cả, tin mê tín dị đoan và không có phán đoán gì hết, cho nên dẫn đến kết quả là không có công việc làm. Cứ nhìn vào bản chất của sự đòi đối khác, nhìn vào những nguyên nhân sâu xa của nó, chúng ta sẽ có được giải pháp. Đối với thế giới của khổ đau, thế giới thứ ba, thế giới của những nước đang phát triển, Nếu chúng ta đem đạo lý qua mà nói trước á, chắc chắn không có lợi. Bởi vì cái người đang đói đó, họ nhu cầu vật thực. Cho nên Ngài dạy chúng ta là phải đem vật thực, phải đem hạnh bố thí cúng dường san sẻ, rồi san bằng những cái vết thương tâm của họ trước. Thì từ đó chúng ta thiết lập được cái trạng thái thăng mặt, thiện chí, tình cảm. Lúc bây giờ chánh pháp á, được truyền bá ra, người kia mới tiếp nhận một cách rõ ràng. Dĩ nhiên trong khuyến hướng này Đức Phật không hề dạy chúng ta là tạo ra cái chủ nghĩa theo đạo có gạo mà ăn. Đó là chủ nghĩa du khỉ, đó là chủ nghĩa mua chuộc, đó là chủ nghĩa không thừa nhận được giá trị chân lý mà chỉ lấy vật chất để làm mờ mắt người khác. Ở đây Đức Phật nói là mình đến với người khác bằng tấm lòng thông qua vật thực chia sẻ. Một miếng khi đói bằng gói khi no, cứu ngạt chứ phải cứu nghèo, để cho người kia có thể vượt qua cái cảnh trạng cùng khốn, đau khổ, thương vong, chết chóc, bệnh tật. Rồi từ đó chúng ta mới chia sẻ tinh thần, phân tích cho họ thấy được những nguyên nhân xa, những nguyên nhân gần, chủ quan và khách quan, mình và người, hoặc là phối hợp tất cả những thứ đó. Cho nên phương pháp luận này là một phương pháp luận dấn thân hành đạo rất là hay. Cho nên chính vì thế mà Đạo Phật Đại Thừa đã đưa bố thí lên vai trò vị trí hàng đầu. Có bố thí thì mới có thể có được tình cảm, và nhờ tình cảm chúng ta mới truyền bá chánh pháp. Còn chánh pháp đi đầu á, thì có thể dẫn đến tình trạng ta nói là không có thực thì không thể vượt được đạo. Cho nên họ sẽ nghe chúng ta một cách miễn cưỡng lắm. Điều nguyện thứ 12 đó, đó là nếu như ai lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, không có áo mặc, mũi mồng cắn đốt, nóng lạnh giải dầu, ngày đêm khổ bức, thì chỉ cần hành theo pháp dược sư thì mọi việc đều được tốt đẹp, của cải đầy đủ, đời sống vui vẻ. Dĩ nhiên là cảnh màn trời chiếu đất đó, trước nhất đó, nó có thể như là hậu quả của những thiên tai, chẳng hạn như là cơn bão Katrina và Rita ở Hoa Kỳ cách đây 2 tháng, hoặc là cơn động đất ở Kashmir và Pakistan cách đây vài ngày, hoặc là cơn sóng thần ở Nam Á và Đông Nam Á hồi năm ngoái, và những tình trạng lũ lụt, mất mùa, thiên tai, hỏa hoạn, v.v. đều có thể tạo ra những cảnh màn trời chiếu đất. Đứng trước cảnh tượng đó, người theo tôn giáo đã kêu gào Thượng Đế, kêu gào Thánh Linh. Ấy thế mà sự cứu giúp vẫn chỉ là con người thôi, không có ông chúa nào sẽ cứu giúp chúng ta cả, không có vị thần linh nào ra tay cứu độ cả, mà chỉ có các con người có lương tri, con người có lòng từ bi, con người có lòng nhân ái, con người có tinh thần tương thân, con người có tinh thần giúp đỡ. Chính vì thế mà nhà Phật dạy là khi mà chúng ta hành pháp dược sư đó, chúng ta lâm vào những cảnh trạng đó, chúng ta cứ nói như một nhu cầu, chứ đừng tự ái, nghĩ rằng là mình không nhận như người khác, thì dĩ nhiên là sẽ có những tấm lòng vĩ đại, sẽ có những con người vĩ đại, họ sẽ sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, san sẻ, giúp chúng ta vượt qua cơn cũng có. Cho nên bên cạnh nỗi khổ niềm đau của con người, luôn luôn có những tấm lòng từ bi. Hay nói cách khác là bản chất của nỗi khổ tạo ra lòng từ bi. Nỗi khổ nhiều chừng nào, lòng từ bi gia tăng từng đoạn. Và nói cách khác là cuộc đời này khổ đau chừng nào thì Đạo Phật sẽ có mặt, sẽ tồn tại vĩnh viễn chừng đó. Để gì? Để tháo gỡ được gốc rễ của khổ đau. Cho nên bản chất của Đạo Phật là phóng thích nỗi khổ niềm đau. Đó là lý do tại sao Đức Phật tuyên bố trong Kinh Trung Bộ đó, từ lúc Ngài thành đạo cho đến Ngài qua đời đó, Ngài chỉ tuyên bố có 2 nội dung thôi: vạch mặt chỉ tên của khổ đau, và thứ hai là vạch mặt chỉ đường, con đường đến an vui hạnh phúc. Chứ còn Ngài không làm bất cứ một gì khác liên hệ đến danh vọng, địa vị, chức tước, quyền thế, bản ngã, mà làm cho nỗi khổ niềm đau của cuộc đời này giảm thiểu xuống. Do đó khi chúng ta học về 12 hành nguyện của Đức Phật Dược Sư đó, thì chúng ta phải thấy là nó có 2 lớp ý nghĩa. Lớp ý nghĩa về tha lực, nghĩa đen chữ trắng, chúng ta cầu nguyện Ngài, hành theo hành Ngài với tất cả lòng tôn kính, chúng ta vẫn đạt được những giá trị đó. Bên cạnh đó chúng ta phải học thêm cái lớp ý nghĩa thứ hai, là chúng ta ứng dụng dược chất tâm linh, dược chất đạo đức, dược chất tuệ giác để chúng ta làm mới cuộc đời, chuyển hóa thân phận và tạo ra những giá trị an vui và hạnh phúc. Bắt đầu kỳ sám hối sau đó thì chúng ta sẽ nghe pháp vào lúc 7 giờ.